Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, tờ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 6 tháng Giêng năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi tiếp giáo triều Roma dịp lễ Giáng sinh năm 2005. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Giáo phận Thái Bình, miền Bắc Việt Nam, vừa long trọng khai mạc năm thánh chính thức thứ hai trong 3 năm thánh liên tiếp của giáo phận. Đây là năm kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử giáo phận và mở ra một hy vọng tươi sáng cho giáo phận Thái Bình. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận Thái Bình, đã chủ tế thánh lễ mừng kính Mẹ Thiên Chúa, cầu nguyện cho hòa bình thế giới và khai mạc năm thánh thứ hai với chủ đề Kiến thiết và xây dựng tại giáo xứ Trung Đồng thuộc xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Cách tòa giám mục và thành phố Thái Bình khoảng 40 cây số về hướng đông nam. Cùng đồng tế thánh lễ hôm ngày mùng 1 tháng Giêng vừa qua với Đức giám mục giáo phận có linh mục giám đốc học vụ dòng Đa Minh Nguyễn Thái Hợp, khoảng 40 linh mục trong giáo phận, đông đảo các chúng sinh, nữ tu dòng Đa Minh và dòng Mến Thánh Giá và khoảng 20.000 giáo dân tham dự. Đức cha Sang cho biết những sự kiện quan trọng mà giáo phận Thái Bình mừng kỷ niệm trong năm 2006 này là kỷ niệm 70 năm thành lập giáo phận từ năm 1936 đến năm 2006, được tách rời ra khỏi giáo phận Bùi Chu. Thứ hai, kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà thờ chính tòa cũ từ năm 1906 đến năm 2006, và sẽ được thay thế bằng nhà thờ chính tòa mới đang xây dựng. Thứ ba, kỷ niệm nhân khánh giám mục và kim khánh linh mục của Đức giám mục giáo phận. Tòa giám mục Thái Bình mời gọi rằng, năm nay các hoạt động tôn giáo trong giáo phận phải diễn tả được các ý nghĩa trọng đại của các sự kiện nói trên. Ví dụ, đẩy mạnh việc góp công góp sức về tinh thần cũng như vật chất để hoàn thành nhà thờ chính tòa mới. Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện các cơ cấu trong giáo phận bằng cách nâng một số giáo họ đủ điều kiện lên thành giáo xứ mới. Thứ ba, tổ chức các cuộc truyền chức linh mục cho các chúng sinh mãn khóa ở Đại chúng viện Hà Nội và Đại chúng viện Sao Biển Nha Trang. Thứ tư, xin giải quyết hết cho các chúng sinh lớn tuổi trong giáo phận được hướng tới chức linh mục. Và thứ năm, tích cực xin cho các dòng tu và một số hội đoàn được hoạt động trong giáo phận. Thánh lễ được diễn ra cách trọng thể bên ngoài nhà thờ xứ Trung Đồng. Người ta nhìn thấy từ khắp các nẻo đường, giáo dân ở mọi nơi và trong giáo hạt Tiền Hải, một giáo hạt đông giáo dân nhất trong giáo phận, đã tuần tự kéo về khuôn viên quảng trường của giáo xứ Trung Đồng. Họ đứng ngồi chật cứng trong sân cuối nhà thờ, thậm chí cả trên các lối đi, bờ ao, trên vườn rau, để tham dự thánh lễ. Trong diễn văn chào mừng trước thánh lễ, linh mục tổng đại diện Hieronymo Nguyễn Phúc Hạnh nói rằng, hôm nay, niềm hy vọng hòa bình càng trở nên lớn lao hơn đối với chúng con, những người tin vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa, khi mừng lễ Mẹ Thiên Chúa, khai mạc năm thánh chính thức của giáo phận, cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Chúng con tin tưởng Chúa sẽ ban bình an cho thế giới, cho giáo hội, giáo phận, cho gia đình và mỗi cá nhân chúng con. Bước vào năm suy tôn lời Chúa và cũng là năm xây dựng của giáo phận, xây dựng đời sống đức tin nơi con người bằng lời Chúa. Chúng con hy vọng lời Chúa sẽ giúp chúng con sửa lại những sai đường lạc hướng và củng cố mỗi người tín hữu chúng con nên tốt lành thánh thiện, sao cho cuộc sống mỗi người trở thành lời loan báo nước Thiên Chúa nơi anh em đồng bào của mình. Cha Hạnh còn nói tiếp rằng, hôm nay cũng hé mở cho những người con trong giáo phận niềm hy vọng được nhìn thấy công trình nhà thờ chính tòa Thái Bình đang trong tiến độ thi công, sẽ đi tới hoàn thành cách tốt đẹp. Niềm hy vọng ấy đang chờ đợi mỗi thành phần trong giáo phận đóng góp phần của mình, và niềm hy vọng ấy giúp chúng con thêm hãnh diện và tin tưởng đón chờ. Sau bài diễn văn của Linh Mục Tổng Đại Diện, một màn đại vũ rực rỡ sắc màu được trình diễn trước khán đài. Khoảng 100 người nữ trong trang phục truyền thống áo dài và áo tứ thân, tay cầm hoa, biểu diễn những cung điệu mà họ đã tập luyện hàng tháng nay. Họ vui mừng và hãnh diện trình diễn tiết mục đại vũ chào mừng ngày trọng đại khai mạc năm thánh và là ngày đầu năm mới 2006. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Sang đã tổng kết và ghi nhận những thành công và lợi ích của năm thánh thứ nhất, tức là năm 2005, năm với chủ đề sám hối và hòa giải. Ngài cho biết, trong giáo phận đã tạo nên một phong trào sám hối, xin lỗi và hòa giải với nhau, với chính quyền và với tôn giáo bạn. Các giáo xứ, công đoàn và hội đoàn đã lần lượt thực hiện theo nghi thức, tâm tình và hành động của Đức Giáo Mục Giáo Phận đã làm hồi đầu năm ngoái tại giáo xứ Sa Cát ở thành phố Thái Bình hôm ngày 1 tháng Giêng năm 2005. Đức Giám mục Thái Bình nay đã 73 tuổi, còn mời gọi mọi thành phần dân Chúa cộng tác cách tích cực với ngài trong việc xây dựng và củng cố nền hòa bình, đời sống thiêng liêng, đời sống đức tin, xây dựng các cơ sở vật chất, xác lập các giáo xứ mới và các dòng tu đến phục vụ trong giáo phận. Linh Mục Vinh Sơn Đỗ Cao Thăng của xứ Trung Đồng, đại diện cho ban tổ chức ngày lễ, đã nói với Đức Giám mục giáo phận của mình rằng, với thánh lễ này, Đức Cha đã mở đường và dẫn dắt giáo phận bước vào năm mới trong tinh thần năm thánh thứ hai của giáo phận. Năm thánh xây dựng đời sống đức tin và xây dựng cơ sở vật chất. Chúng con hy vọng những dự định trong năm nay sẽ thành hiện thực, nhờ hồng ân Thiên Chúa, qua lời cầu bào của Mẹ Thiên Chúa và các thánh. Cuối thánh lễ, có nghi thức phân chia bàn thờ cho các giáo xứ. Bàn thờ vừa dâng lễ được ráp từ các hộp gỗ. Đức Cha Sang đã trao cho vị đại diện của mỗi giáo xứ một phần bàn thờ là các hộp gỗ đó để họ mang về trưng bày trên cung thánh trong nhà thờ giáo xứ của họ. Mỗi phần bàn thờ này sẽ chứa đựng tất cả những dân cúng và đóng góp về tinh thần và vật chất của mỗi giáo xứ cho đến ngày 1 tháng Giêng năm 2007. Sẽ lại được ráp thành bàn thờ để dâng thánh lễ khai mạc năm thánh tạ ơn của giáo phận. Trong cuộc tiếp xúc cá nhân và nói chuyện sau thánh lễ, ông Agustino Đào Văn Nhận, chánh trùm xứ Trung Đồng, cho biết đây là một sự kiện lịch sử chưa từng có đối với giáo xứ của ông. Chúng tôi rất lấy làm vinh dự khi được Đức Giám mục chỉ định giáo xứ chúng tôi là nơi diễn ra cuộc lễ khai mạc năm thánh chính thức của giáo phận. Chúng tôi càng vui mừng hơn nữa khi một trong chín giáo họ thuộc giáo xứ chúng tôi được Đức Cha nâng lên hàng giáo xứ. Ông Nhận bày tỏ niềm hy vọng về một giáo phận sống động, phong phú và vững mạnh khi có nhiều dòng tu hoạt động, số giáo xứ và linh mục trong giáo phận ngày càng gia tăng. Đức Cha Sang chỉ dẫn rằng, kiến thiết và xây dựng những công trình lớn lao cho giáo phận để làm vinh danh Chúa và lợi ích cho mọi người cũng là một điều tốt lành và đáng ca ngợi. Song cũng cần xây dựng nội tâm, xây dựng phần thiêng liêng đạo đức. Do đó, các cha xứ và các bề trên cộng đoàn nên có kế hoạch xây dựng con người đạo đức thâm sâu bằng cách tổ chức những cuộc học hỏi. Ngoài ra, việc thực thi bác ái cũng là một cách để kiến thiết và xây dựng con người, đem lại hạnh phúc và hy vọng cho thế giới đang bị các tệ nạn tiêu cực tàn phá và một số người phung phí của cải chơi bời vô ích. Giáo phận Thái Bình bao gồm tỉnh Thái Bình và 2/3 tỉnh Hưng Yên, hiện có hơn 200 nhà thờ Công giáo, 64 giáo xứ trong 5 giáo hạt với khoảng 120.000 tín hữu, 49 linh mục, 6 phó tế, số đông chúng sinh và ơn gọi dòng tu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi tiếp giáo triều Roma dịp lễ Giáng sinh năm 2005, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 giải thích về lý do tại sao xuất hiện hai khoa giải thích đối nghịch nhau về giáo huấn của Công đồng Vatican II. Một bên là khoa giải thích theo sự liên tục, theo sự canh tân, vừa giữ điều cũ vừa đào sâu thêm ý nghĩa mới. Còn khoa giải thích thứ hai là khoa giải thích dựa trên sự gián đoạn, muốn cắt đứt hay loại bỏ những gì trong quá khứ để tạo ra và hướng đến điều mới mẻ hoàn toàn. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Đành rằng sự dấn thân trình bày một cách mới mẻ một sự thật nhất định nào đó, đòi hỏi một suy tư mới về sự thật này, và một tương quan sống động mới với sự thật đó. Và cũng rõ ràng là ngôn từ mới mẻ chỉ có thể được chín mùi, nếu nó phát sinh từ một lãnh hội có ý thức về sự thật được trình bày, và rằng, đằng khác, sự suy tư về đức tin cũng đòi hỏi việc người ta sống đức tin đó. Theo nghĩa này, chương trình hành động được Đức Gioan 23 đề ra là hết sức đòi hỏi, cũng như sự tổng hợp giữa sức năng động và lòng trung thành cũng là điều rất đòi hỏi. Ở đâu mà lối giải thích vừa nói trên được sử dụng để hướng dẫn việc tiếp nhận công đồng, thì ở đó có tăng trưởng một nếp sống mới và những hoa trái mới được chín mùi. 40 năm sau công đồng, chúng ta có thể ghi nhận rằng hoa trái tích cực của công đồng là điều cao cả hơn và sống động hơn những gì có thể xuất hiện trong cuộc biến động của thời kỳ trước và sau năm 1968. Ngày nay chúng ta thấy rằng hạt giống tốt, dù được phát triển cách chậm rãi, nhưng có tăng trưởng. Và như thế cũng gia tăng lòng biết ơn sâu xa của chúng ta vì công việc đã được Công đồng Vatican II thực hiện. Đức Phaolô Đệ Lục, trong bài diễn văn bế mạc công đồng, cũng đã phơi bày cho ta thấy lý do đặc biệt tại sao khoa giải thích của sự không liên tục có thể xem như phần nào có giá trị thuyết phục của nó. Lý do đó có thể được giải thích thêm như sau. Trong cuộc tranh cãi lớn về con người, một cuộc tranh cãi đã ghi dấu sâu đậm thời cận đại. Công đồng đã phải dấn thân một cách đặc biệt để bàn về chủ đề của khoa nhân luận. Công đồng đã phải chất vấn chính mình về tương quan giữa một bên là giáo hội và đức tin, và bên kia là con người và thế giới. Vấn nạn trở nên rõ ràng hơn nữa, nếu thay vì dùng cụm từ nói cách chung như thế giới hôm nay, thì chúng ta chọn một cụm từ khác phân biệt rõ ràng hơn. Công đồng phải quyết định một cách mới mẻ về tương quan giữa giáo hội và thời cận đại. Mối tương quan này đã được bắt đầu một cách hết sức gây tranh cãi do bởi vụ tranh luận do ông Galileo khơi dậy. Sau đó, mối tương quan đã bị bẻ gãy hoàn toàn khi triết gia con xác định tôn giáo trong lý trí thuần túy. Và khi trong giai đoạn quá khích của cuộc cách mạng Pháp, người ta phổ biến một hình ảnh về nhà nước và về con người, không còn muốn dành một chỗ trống nào nữa cho giáo hội và cho đức tin. Cuộc đương đầu của đức tin giáo hội chống lại chủ nghĩa tự do thái quá và chống lại những khoa học thiên nhiên, lúc đó đang có tham vọng ôm trọn sự hiểu biết về tất cả mọi thực tại cho đến tận cùng. Vừa bướng bỉnh đề nghị cách làm cho vấn đề về Thiên Chúa trở thành dư thừa. Cuộc đương đầu đó đã tạo nên trong thế kỷ thứ 19 dưới thời của Đức Pio IX những lời lên án gay gắt và tận cùng của giáo hội đối với tinh thần của thời cận đại. Như thế, từ bên ngoài nhìn vào, chúng ta không còn nhìn thấy có khoảng rộng nào được mở ra để có sự hiểu nhau cách tích cực và có kết quả. Và những ai cảm thấy mình đại diện cho thời cận đại cũng phản ứng lại với những lời chối từ chua cay. Tuy nhiên, lúc đó, thời cận đại cũng đã có những diễn tiến mới. Người ta ý thức rằng cuộc cách mạng từ Mỹ Châu đã cống hiến một kiểu mẫu mới về nhà nước hiện đại khác biệt với kiểu mẫu được đề ra theo lý thuyết của những khuynh hướng cực đoan xuất hiện trong giai đoạn thứ hai của cuộc cách mạng Pháp. Lúc đó, các khoa học thiên nhiên bắt đầu một cách rõ ràng hơn, suy nghĩ về những giới hạn riêng của mình đến từ chính phương pháp của mình. Cho dù đã đạt được vài kết quả to lớn, nhưng không thế nào có khả năng biết được hết toàn bộ thực tại. Như thế, cả hai bên bắt đầu từ từ có thái độ cởi mở chấp nhận nhau. Trong thời kỳ giữa hai thế chiến, và nhất là trong thời sau Thế chiến thứ hai, những nhân vật công giáo có trách nhiệm về nhà nước đã chứng minh rằng có thể có một nhà nước hiện đại và thế tục, nhưng không trung lập trước những giá trị, nhưng biết múc lấy những giá trị từ những nguồn mạch luân lý mà Kitô giáo mở ra. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp bài diễn văn này trong chương trình ngày mai, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, cũng do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Mỗi năm cứ đến mùa Giáng sinh, tại các nước Tây Phương, người ta lại có dịp thưởng thức bài Trường ca hộp xướng có tựa đề Đấng cứu thế của nhạc sĩ Handel. Bằng những lời tiên báo của các tiên tri trong Cựu Ước, nhạc sĩ Handel đã viết thành bài ca như sau. Mọi thung lũng sẽ được nâng cao, mọi núi đồi sẽ được hạ xuống, đường cong queo sẽ được kéo thẳng, và chỗ gồ ghề sẽ được săn bằng. Dân đi trong tối tăm đã nhìn thấy một ánh sáng vĩ đại. Ánh sáng chiếu soi trên những ai sống trong vùng đất tối tăm của sự chết. Vì một hài nhi đã sinh ra, một người con đã được ban tặng, và Ngài sẽ cai trị. Ngài sẽ được gọi là Đấng Kỳ Diệu, vị cố vấn, Thiên Chúa Toàn Năng, người cha muôn đời, Hoàng tử của hòa bình. Những lời trên đây đã từng được người Do Thái cất hát trong khoảng thời gian tâm tối và thất vọng kéo dài trong hàng bao nhiêu năm trời. Mất tất cả, nhưng người Do Thái vẫn cố bám vào một niềm hy vọng. Đó là niềm hy vọng vào một vị vua trên hết các vua, như các tiên tri đã hứa hẹn. Khi Đấng Cứu Tinh xuất hiện, công bình sẽ tuôn chảy như một dòng sông. Đó là niềm hy vọng duy nhất còn lại mà người Do Thái luôn bám vào. Bốn thế kỷ sau lời loan báo của vị tiên tri cuối cùng trong Cựu Ước, nhiều tiếng đồn lạ thường đã bắt đầu được loan truyền đi khắp nước. Trước hết, dân chúng nói đến một vị tiên tri sống trong sa mạc tên là Gioan. Kế đó, họ chú ý đến một người tên là Giê-xu, con của một bác thợ mộc làng Nazareth. Khi quyền năng lạ thường của Chúa Giê-xu bắt đầu được loan truyền, dân chúng cũng bắt đầu đồn thổi và bàn tán. Phải chăng Ngài là Đấng phải đến? Một số người tin chắc rằng Đấng Cứu Tinh đã thực sự đến. Bằng chính đôi mắt của mình, họ đã chứng kiến bao nhiêu phép lạ của Ngài. Ngài đã cho người mù được sáng mắt, kẻ què quặt được đi đứng. Khi Ngài truyền lệnh cho một người thanh niên sống lại, dân chúng tuyên bố, Thiên Chúa đã đến cứu giúp dân Ngài. Chúa Giê-xu đã thực hiện những lời hứa của các tiên tri, nhưng chắc chắn Ngài đã không thực hiện những lời ấy như mọi người chờ đợi. Vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái nào cũng mong đợi rằng Đấng Cứu Tinh sẽ đến và Ngài sẽ đáp trả lại một cách thỏa đáng tất cả mọi mong đợi của con người. Nhưng Đấng Cứu Tinh mà các tiên tri đã hứa hẹn, xem ra đã không đáp trả lại niềm mong đợi của mọi người. Nỗi thất vọng vẫn không biến mất khi Chúa Giêsu xuất hiện, và từ 2000 năm qua, nỗi thất vọng vẫn cứ tiếp tục bám lấy con người. Kỳ thật, trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã phá vỡ sự thinh lặng. Một Thiên Chúa xem ra đã giữ thinh lặng trong hàng bao thế kỷ, nay đã nói lên tiếng nói của Ngài. Ngài không những mở miệng nói, mà còn trở thành lời. Thánh Gioan Tông Đồ đã diễn tả điều đó khi viết, và ngôi lời đã hóa thân làm người. Lời của Thiên Chúa đã trở thành xương thành thịt. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa không còn là đấng dấu ẩn nữa. Ngài đã mặc lấy một hình dáng. Ngài đã có một khuôn mặt, một tên tuổi, một địa chỉ. Ngài là một Thiên Chúa mà con người có thể sờ được, ngửi được, nghe được và thấy được. Chúa Giêsu đã khẳng định, ai thấy ta là thấy cha ta. Nhưng tính hữu hình và phàm thường của Chúa Giêsu đã đặt ra một câu hỏi mới cho những người Do Thái đương thời, vốn được nuôi dưỡng bằng những câu chuyện phi thường, như việc Chúa hiện ra với ông Môi-se trên núi Sinai, hay việc Ngài khiến lửa bởi trời xuống thiêu đốt của lễ của tiên tri Elia. Với Chúa Giêsu, họ cũng nêu lên câu hỏi, đâu là khói, đâu là lửa, đâu là ánh sáng siêu phàm? Chúa Giêsu đã không xuất hiện đúng với hình ảnh siêu phàm mà người Do Thái hiện đang có về Thiên Chúa. Ngài chỉ là một con người như mọi người. Ai chẳng biết Ngài là con bà Maria và bác thợ mộc Giuse. Những người láng giềng đã từng thấy Ngài chơi đùa ngoài đường với những đứa trẻ khác, làm sao có thể chấp nhận Ngài là Đấng Cứu Tinh như các tiên tri đã loan báo? Thánh sử Marco đã ghi lại phản ứng xem ra rất bình thường của chính bà con của Ngài. Họ nói, Ngài mất trí rồi. Mẹ Maria mặc dù đã từng được sứ thần Gabriel loan báo về Ngài như là con đấng tối cao, có lẽ cũng chia sẻ cùng một cảm nghĩ như trên. Riêng anh em của Ngài, vốn là những người sống với Ngài nhiều nhất, không thể nào dung hòa được sự kết hợp lạ thường giữa điều kỳ diệu và cái tầm thường mà họ đã từng thấy mỗi ngày nơi Ngài. Với Chúa Giêsu, liệu Thiên Chúa có xuất hiện như đấng chí công không? Có lẽ đây là câu hỏi mà nhiều người Do Thái nêu lên nhiều nhất khi đối diện với Chúa Giêsu. Người Do Thái nào cũng tin rằng khi đấng cứu thế xuất hiện, Ngài sẽ phân xử rạch ròi với thế giới. Các tiên tri há đã chẳng hứa hẹn rằng Chúa sẽ đánh bại thần chết, lau sạch mọi giọt nước mắt đó ư? Quả thật, Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh tật của nhiều người, nhưng còn có biết bao nhiêu người không được chữa lành. Ngài đã cho Lazaro sống lại từ cõi chết, nhưng có biết bao nhiêu người khác đã chết mà chẳng bao giờ được sống lại. Ngài đã không hề lau khô mọi giọt nước mắt trên mặt của tất cả mọi người. Không những người Do Thái đương thời đã thất vọng về Chúa Giêsu, mà sau này, khi đọc các sách tin mừng, nhiều người cũng có thể thất vọng như thế. Thánh Augustino đã không ngừng nêu lên câu hỏi. Nếu Chúa Giêsu thực sự có quyền năng, tại sao Ngài đã không chữa lành bệnh tật cho tất cả mọi người? Trong tin mừng theo Thánh Gioan, có một câu chuyện khiến Thánh Augustino phải thắc mắc khôn nguôi. Tại Jerusalem, nhiều người khuyết tật chờ trực xung quanh một hồ nước. Mỗi lần nước lấy động là mọi người ùa xuống nước với hy vọng được chữa lành. Ngày nọ, Chúa Giêsu có dịp hỏi chuyện một người bất toại nằm chờ ở đó. Người này bị tê liệt từ 38 năm qua. nằm chờ bên bờ hồ, nhưng lại chẳng bao giờ xuống nước được, vì mỗi khi nước lay động, thì đã có người xuống trước. Nghe xong câu chuyện, Chúa Giê-xu liền ra lệnh cho người đó hãy đứng lên và đi. Tức khắc, có người bại liệt được lành bệnh. Ông ta đứng dậy vác chổng và đi. Nhưng tác giả câu chuyện là Thánh Gioan ghi lại một chi tiết đầy ý nghĩa. Chúa Giê-xu lẻn đi giữa đám đông. Ngài hoàn toàn quên đi cả một đám đông những người bệnh tật đang nằm chờ bất động. Thánh Augustino đã nêu lên câu hỏi. Nhiều người nằm la liệt ở đó, nhưng chỉ có một người được chữa lành, trong khi Ngài chỉ cần nói một lời là mọi người đều có thể đứng lên đi về. Quả thật, qua Chúa Giê-xu, xem ra Thiên Chúa cũng chẳng tỏ ra chí công chút nào. Thật ra, Ngài đến không phải chỉ để chữa lành những bệnh tật trong thân xác. Chúa Giê-xu đã dùng từ nước trời để nói lên sứ mệnh của Ngài. Trong khi dân chúng chờ đợi một vương quốc hữu hình với vinh quang và quyền lực, Chúa Giê-xu lại nói đến nước trời, tức vương quốc vô hình. Ngài đã giải quyết một số vấn đề của thế giới xung quanh Ngài, nhưng điểm nhắm của Ngài vẫn là những sức mạnh của sự giữ vốn vô hình. Đức tin, ơn tha tội, quyền lực của sự giữ, đó chính là những mối quan tâm của Chúa Giê-xu. Trong khi dân chúng lại tập trung vào những vấn đề của thế giới hữu hình như nghèo đói, bệnh tật, sự đàn áp chính trị. Xét cho cùng, Chúa Giê-xu đã không đáp ứng những sự chờ đợi của dân chúng. Và đây chính là lý do khiến cho dân chúng từ từ bỏ rơi Ngài, và ngay cả các môn đệ thân tín cũng chối bỏ Ngài. Thập giá là tột cùng của tình trạng bị bỏ rơi của Ngài. Nếu Chúa Giê-xu không thể tự cứu lấy mình, làm sao Ngài có thể cứu người khác? Thánh Phaolô đã thấy được quyền lực của nước trời được thể hiện qua thập giá khi Ngài viết. Điều người Do Thái cho là chướng kỳ lại là lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa. Điều người La Mã cho là yếu nhược lại chính là sức mạnh của Thiên Chúa. Nơi Chúa Giê-xu, Thiên Chúa đã thực sự tỏ hiện quyền năng của Ngài, và đây cũng chính là sức mạnh đích thực của con người. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mùa Giáng sinh sắp chấm dứt. Một diễn đàn tự do hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về việc đón Giáng sinh theo tinh thần Thánh Gioan Tiền Hô. Đức Cha đã viết như sau: từ mấy tuần nay, khắp nơi đều chuẩn bị đón Noel bằng nhiều thứ mới mẻ, thiệp mừng mới, hang đá mới, quà tặng mới, lời chúc mới. Noel còn được đón chờ với nhiều tâm tình mới, niềm vui mới và nỗi buồn mới, thỏa mãn mới và khoác khoải mới, thành công mới và thất bại mới, hy vọng mới và thất vọng mới. Thời sự đạo đời trước Noel được coi là rất mới. Tôi theo dõi, gẫm suy, nhưng không dừng ở đó để đón Noel. Lòng tôi vẫn thích trở lại thời xa xưa, để bước theo Thánh Gioan Bautista, đứng chuẩn bị cho đến cứu thế giáng trần. Cách Ngài chuẩn bị rất độc đáo. tôi tạm gọi cách ngài chuẩn bị là đánh động lương tâm. Xin kể vài việc gây ấn tượng nhất. Thứ nhất, đánh động lương tâm bằng đời sống khắc khổ và khiêm tốn. Các tượng ảnh Thánh Gioan Tiền Hô xưa rài đều chung một kiểu. Một người khoác mảnh da thú, đầu trần, đi chân không, dáng vẻ xuất thân từ rừng núi. Thánh Gioan Tiền Hô đúng là như vậy. Phúc âm Thánh Matthew viết, ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Thấy một người đạo đức khắc khổ khác thường như thế, nhiều người rất thắc mắc. Thắc mắc của họ được phúc âm Thánh Gioan tả lại như sau. Khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi Gioan, ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông trả lời, không phải. Vậy ông có phải là một ngôn sứ không? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến đây? Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng, để Đức Chúa đi. Thật là những câu trả lời rất khiêm tốn. Phúc âm Thánh Marco còn thêm một chi tiết khiêm nhường khác. Thánh Gioan Tiền Hô nói, có đứng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Phúc âm Thánh Marco chương 1 câu 7. Khiêm tốn và khổ hạnh là những dụng cụ Thánh Gioan Tiền Hô dùng để đánh động lương tâm con người. Ngoài ra, ngài còn dùng thêm một dụng cụ khác nữa, đó là những lời giảng dạy thẳng thắn. Và Đức Cha Bùi Tuần bước sang suy nghĩ thứ hai, đánh động lương tâm bằng nhìn nhận thẳng thắn tình trạng sa sút. Thánh Gioan Tiền Hô không có thói tân bốc nịnh bợ những người cầm quyền đời đạo và những ai sống đạo đức giả hình. Phúc âm cho Thánh Matthew kể rằng, thấy nhiều người thuộc phái Pharisêu và phái Sa Đốc đến chịu phép rửa. Ông nói với họ rằng, nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Phúc âm Thánh Matthew, chương 3, câu 7 đến câu 10. Thánh Gioan là người Chúa chọn. Ngài không là dụng cụ của bất cứ quyền lực thế tục nào. Ngài nói sự thật chỉ vì lương tâm ngay chính. Những lời cảnh báo chân thành và thẳng thắn nhiều khi rất cần để đánh động lương tâm. Dùng cách nói đó không phải để dọa nạt, nhưng để cứu chữa. Nhận cách nói đó với lòng khiêm tốn là nhận sự cứu chữa. Rất nhiều khi, người ta sống ngày này sang ngày khác với một lương tâm bình lặng kéo dài, nhưng thực tế, mỗi ngày mình sống đều thay đổi. Có ngày thì trong sáng, có ngày thì nguội lạnh, có ngày thì tội lỗi. Sự thật về tình trạng linh hồn rất thay đổi, nhưng khi đã quen sống với những thay đổi đó, người ta không còn bén nhạy với tội phúc. Vực thẳm tội lỗi gồm tội cá nhân, tội tập thể và tội cơ chế. Mình chìm trong đó mà không hay, nhưng nếu được ai đó nói thật cho biết mình đang trong nguy cơ trầm trọng, biết đâu lương tâm mình sẽ thức tỉnh để đi tìm một giải cứu. Thánh Gioan Tiền Hô đã là con người biết và dám dùng cách cảnh báo để dọn lòng người đón nhận Chúa. Và sau hết, Thánh Gioan Tiền Hô còn dùng một cách nữa để đánh động lương tâm con người. Cách đó là sám hối và làm chứng cho sám hối. Phúc âm Thánh Marco ghi lời Thánh Gioan Bautista nói về phép rửa của Ngài như sau. Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn đấng đến sau tôi sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần. Thánh Gioan Tiền Hô dùng nước đổ trên những người ăn năn sám hối. Phép rửa đó tự nó không tha tội, nhưng là một dấu bề ngoài làm chứng cho sự ăn năn sám hối. Trong thời buổi nào, với nền văn hóa nào, sự ăn năn sám hối cũng vẫn cần được diễn tả bằng một dấu chỉ bề ngoài. Dấu chỉ của sự ăn năn sám hối vừa có tính cách đạo đức cá nhân, vừa mang tính cách xã hội. dấu chỉ bề ngoài của sự sám hối thường dễ được nhận thấy ở sự tiết độ khó nghèo, khiêm nhường trong cách sống, ở những cố gắng dấn thân trong phục vụ và ở ý thức phấn đấu chấp nhận những đau khổ âm thầm để trưởng thành và hiệp thông vào mầu nhiệm thánh giá. Tóm lại là phải nêu gương sáng bằng chính đời sống của mình. Thiết tưởng cách đó là cách mà sau này Chúa Giêsu cũng đã hay dùng để đánh động lương tâm con người trong kế hoạch cứu độ của Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cho tình yêu lên ngôi. Tình yêu là gì thưa quý bạn? Để có thể trả lời định nghĩa tình yêu là gì, chúng ta nên tìm về cội nguồn của nó và tìm hiểu nơi đấng sáng tạo, vì chính Ngài là tình yêu, và chỉ có Ngài mới có thể xác định được tình yêu của Ngài cho chúng ta. Nếu thế, trước hết chúng ta cần xin Ngài ơn hiểu biết thế nào là tình yêu, và theo Donald Walters, thay chúng ta đã xin Ngài như sau: lạy đấng vô biên, xin biến con thành dòng sông, truyền thông tình Ngài. Nơi con, xin Ngài tung gieo hạt giống tình yêu vào những con tim khô cằn muôn nơi. Quý vị thân mến, lời cầu nguyện trên, tác giả cho chúng ta bốn khía cạnh về tình yêu như sau. Thứ nhất, tình yêu như một dòng sông tuôn trào, ngày đêm không bao giờ ngừng, vì dòng sông bắt đầu từ nguồn. Khi chúng ta nói là nguồn, thì không bao giờ tận cùng. Thứ hai, hạt giống tình yêu là khía cạnh thứ hai mà tác giả đề cập. Như vậy, tình yêu bắt nguồn từ hạt giống của nó và cần được lớn lên mỗi ngày. Tình yêu cần được chăm bón để nó mọc lên trong tim chúng ta. Hình ảnh thứ ba, tác giả so sánh những người không có tình yêu như là mảnh đất khô cằn, không nước và không có hạt giống. Tình yêu có thể chết. Và thay vào tình yêu, chúng ta sẽ ghét bỏ hận thù. Theo nhiều nhà tâm lý, chỉ có hai xúc cảm, yêu và ghét. Hai cảm xúc này là cha mẹ đẻ của tất cả các cảm xúc khác. Thứ bốn, lời cầu xin để chúng ta thành dòng sông truyền thông tình Ngài. Thiên Chúa là tình yêu, và chỉ có Ngài mới có giống tình yêu, và muốn có, chúng ta phải cầu xin. Làm sao định nghĩa được tình yêu? Trừ khi chúng ta cảm nhận được những xúc cảm của tình yêu, và hậu quả của những cảm xúc đó là thăng tiến niềm vui trong tâm hồn. Từ những xúc cảm đó, chúng ta mới có thể cắt nghĩa được tình yêu ra sao. Trong sách vở, ca nhạc, tranh ảnh, tất cả chúc tụng tình yêu bất tận, chúng ta nhận thấy tình yêu đa dạng và khó khăn để có thể nhận diện được màu sắc và ý nghĩa của tình yêu. Hình dạng của tình yêu rất mờ ảo, lung linh dưới nhiều ánh sáng. Nhưng đôi khi cũng buồn thảm như ráng chiều. Bao người mong ước để được bắt gặp tình yêu, để được chiếm đoạt, và một khi được rồi họ có thể chết cho tình yêu. Và chấp nhận tất cả vì tình yêu. Họ cho tình yêu là tất cả, ý nghĩa sống cho cuộc đời họ. Một khi thiếu tình yêu, con người sẽ rơi vào hận thù ganh ghét, bạo động, phá hủy, trả thù và sẵn sàng bắn giết tất cả vì không có được tình yêu. Chẳng những thế, nhiều người hiểu lầm tình yêu với vị kỷ, có nghĩa là tình yêu bị thái hóa thành ích kỷ, là chú tâm về mình dưới mọi hình thức. Ông Donald Walters nói, chẳng bao giờ biết tình yêu là gì nếu ta cố lôi kéo người khác về mình. Ta cũng chẳng biết tình yêu là gì nếu ta dâng hết tình yêu cho người. Vì tình yêu thật vô biên, chẳng bao giờ là của riêng ta tạo nên. Ta chỉ có thể truyền tải tình yêu từ cội nguồn nơi đấng vô biên đến tất cả những người ta gặp gỡ. Nơi khác tác giả viết, càng quên mình để tự hiến cho tha nhân, ta càng hiểu tình yêu thật sự là gì. Và càng yêu thương như dòng sông truyền thông tình người, ta càng nhận ra rằng Ngài là tình yêu duy nhất trong cả hoàn vũ. Tác giả khi viết trên đã lộ bí mật để có thể hiểu và khám phá ra tình yêu bằng cách tự hiến cho tha nhân, cho tình yêu để được tình yêu. Như vậy, cho tình yêu lên ngôi là thế đấy. Sinh nhật của cô gái mới tròn 20, cô xin bố mẹ chiếc xe hơi. Nhưng khi biết điều đó, người cha trao cô cuốn kinh thánh. Cô bực bội, ném cuốn kinh thánh vào mặt cha, rồi bỏ đi nhiều năm không về. Sau 3 năm, cha mẹ cô chết vì tai nạn máy bay. Được tin cô trở về dự tang, cô khám phá ra cuốn kinh thánh vẫn đặt trên bàn, trong phòng riêng của cô như ngày nào. Và khi mở ra, cô thấy chiếc phong bì với hàng chữ mừng sinh nhật con yêu, xe vẫn còn y nguyên trong garage, cha mẹ yêu con. Câu chuyện khác cùng tác giả viết. Một người cha, trong khi ông đang lau chùi chiếc xe hơi bóng lộn mới mua về, bỗng nghe tiếng động cọ tại cửa xe. Lộn tiết ông đấm mạnh vào tay cậu bé, tới nỗi ông phải đưa nó đi nhà thương. Khi về nhà, bàng hoàng nhìn thấy dòng chữ ở cánh cửa xe, con yêu bố. Quý vị thân mến, trên đây chỉ là những mẫu chuyện nhỏ, hé mở đôi khía cạnh về tình yêu. Ngoài ra, Thánh Phaolô cho chúng ta hiểu tình yêu quan trọng như thế nào. Trong thơ Ngài gửi tín hữu Corinto, giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có tình yêu, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, trúng trệ, xoan xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin để chuyển núi rời non mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Như vậy, tầm quan trọng của tình yêu không thể sánh với bất cứ năng khiếu nào. Sau khi nói về tầm quan trọng của tình yêu, Thánh Phaolô giảng nghĩa tình yêu là gì? Ngài nói, đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Thánh Phaolô bắt đầu lý luận tại sao tình yêu lại quan trọng như thế và người so sánh với các nhân đức khác. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời. Nói tiếng lạ chăng, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi cũng chẳng còn. Vì chưng hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì các có ngần, có hạn sẽ biến đi. Hiện nay, đức tin, đức cậy và đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. vị và các bạn thân mến. Tình yêu trên hết là sự liên hệ giữa Thiên Chúa, giữa anh chị em và với chính mình. Tình yêu đem niềm vui thiên đàng cho những người chung quanh và cho bạn. Nhưng để được chiếm đoạt tình yêu, bạn phải là số 3, nhường lại số 1 cho Thiên Chúa, tác giả tình yêu, và anh chị em số 2 là những người quan trọng hơn mình. Theo ngôn ngữ người Anh, họ dùng danh từ joy có nghĩa là niềm vui. Danh từ này có 3 chữ là Jesus. O là người khác, người chung quanh, và Icarus là bạn. Như vậy, theo thứ tự của từ này, bạn phải là số 3 để có được niềm vui. Trong bài Ta sẽ ngồi đây với con, nữ tu Cathy đã hát: Con sẽ ngồi đây một lúc với cha, và sẽ bắt đầu ngày của con với cha, cũng như tất cả những ngày, những mùa của đời sống con, tất cả đã bắt đầu với cha. Như vậy, gần gũi với Đấng đã tạo nên ta là biểu lộ tình yêu của ta đối với Ngài. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hôm ấy, người cha của một gia đình rất giàu có phú quý, đem con trai một yêu quý của ông về miền quê, với ý định cho con ông thấy cảnh nghèo là gì, và đời sống dân nghèo ra sao. Hai cha con đến trọ tại một gia đình ông coi là nghèo nhất làng, và ở lại đó 2-3 hôm. Trên đường trở về biệt thự của gia đình trong thành phố, ông hỏi con: Con thấy chuyến đi vừa rồi thế nào? Thưa bà, thật là thích thú và hấp dẫn. Con đã thấy cái nghèo là gì và những người nghèo sống như thế nào chưa? Thưa bà, vâng, bây giờ thì con đã thấy rõ hơn trước kia nhiều lắm. Vậy con đã học thêm được những gì? Con đã có dịp so sánh đời sống của dân nghèo trong làng và của gia đình chúng ta. Ở nhà chúng ta chỉ có một con chó. Ở đây mỗi nhà nghèo có tới 3-4 con chó. Chúng ta chỉ có một cái hồ nước nho nhỏ, chiếm gần hết nửa khu vườn. Ở đây dân nghèo có sông nước dài như vô tận. Chúng ta phải bắt những ngọn đèn điện để soi sáng khu vườn. Ở đây đêm tối rực sáng với muôn vì sao đếm không xuể. Bầu trời của chúng ta chỉ được mấy thước trước sân nhà. Ở đây bầu trời của họ mênh mông vô hạn, chạy tới tận chân trời. Chúng ta chỉ có một mảnh đất nhỏ làm chỗ đặt chân. Dân nghèo ở đây ruộng đất mênh mông thẳng cánh cỏ bay. Ở nhà chúng ta có nhiều đầy tớ hầu hạ. Ở đây dân nghèo phục vụ lẫn nhau. Chung quanh nhà chúng ta phải xây dựng những bức tường cao để bảo vệ an ninh. Nhưng ở đây họ có bạn bè bảo vệ lẫn cho nhau. Cuối cùng, người con nói thêm với tất cả lòng biết ơn: Thưa bà, con cảm ơn bà đã cho con thấy thực sự chúng ta là những người nghèo đến mức độ nào. Quý vị và các bạn thân mến, thử hỏi, ai là người nghèo hơn cả? Ai nghèo hơn ai? Phải chăng nghèo là người không có tiền bạc của cải? Hay nghèo là người kiêu hãnh, tuy lắm của cải tiền bạc, nhưng lại vô tâm, giả dối, thiếu tình người và thực sự chẳng biết mình là ai? Xem ra khiêm tốn không phải là đặc điểm được người đời coi trọng cho lắm. Trái lại, nhiều khi thái độ khiêm tốn lại còn bị khinh là khờ dại, là quê mùa, ấu trĩ nữa. Tại sao vậy? Bởi vì người giàu có chỉ muốn chạy theo địa vị, chức quyền và danh vọng. Trong khi đó, những người có tâm hồn khó nghèo lại hiểu được giá trị cao đẹp của lòng khiêm tốn, vì nó kéo theo nhiều nhân đức tốt lành khác nữa. Người khiêm tốn nhìn rõ thực tại của mình, đồng thời cũng biết nhìn nhận điều hay cái tốt nơi người khác nữa. Lòng khiêm tốn dựa trên thái độ nội tâm hơn là cử chỉ bên ngoài. Nó là động lực bên trong điều khiển cách suy tư và thúc đẩy hành động bên ngoài. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu tỏ ra rất giàu lòng nhân từ xót thương đối với những người thấp hèn, kẻ thu thuế, bị khinh rẻ là tội lỗi, những người phong cùi bị gạt bỏ ra bên lề xã hội. Nhưng Ngài lại rất nặng lời khiển trách giới lãnh đạo kiêu căng và bọn biệt phái Pha-ri-siêu, vì họ tự phụ mình là người thông thạo luật lệ và khinh rẻ những người khác. Nhưng thật ra, họ lại là những người mù, vì tính kiêu căng đã bịt mắt họ, không cho nhận ra chân lý là gì nữa. Họ khủng bố Chúa Giê-xu, tìm mọi mưu kế để gài bẫy và bắt bẻ Ngài, chỉ vì Ngài vạch rõ sự dối trá và đạo đức giả hình của họ. Điều sai lầm lớn của những người Pha-ri-siêu là họ quên rằng, gương đời sống là lời giảng hùng hồn hơn là lời nói. Vì thế, họ chỉ khéo nói, chỉ muốn dạy người ta điều phải làm, nhưng họ lại chẳng sống theo lời mình nói. Quả thật, còn gì nghèo túng hơn những tâm hồn kiêu căng tự phụ như vậy? Trái lại, tâm hồn thực sự khiêm tốn là tâm hồn biết nhìn nhận sự thật. Chúa Giê-xu là chân lý, là đường dẫn tới sự sống, nhưng Ngài đã khiêm tốn tự hạ hơn ai hết. Tuy là con một Thiên Chúa quyền phép vô cùng, giàu sang vô tận, Ngài đã tự hạ mình chấp nhận thân phận nghèo hèn của con người, để mặc cho loài người sự giàu có của ơn thánh, của chân lý và của sự sống thật. Ngài rao giảng sự thật, yêu thích sự thật và minh chứng cho sự thật. Trước mặt quan Phi-la-tô, Chúa Giê-xu vẫn can đảm hiên ngang làm chứng cho sự thật. Đến nỗi, ông Phi-la-tô đã hỏi Ngài, sự thật là gì? Nhưng ông lại không có đủ can đảm và khiêm tốn để nghe Ngài trả lời. Phi-la-tô quá biết rõ việc làm của ông là gian ác, nhưng vì tham vọng, vì sợ mất quyền bính, ông đã không dám nhìn nhận sự thật và chấp nhận chân lý là đấng đang đứng trước mặt ông. Lạy Chúa Giê-xu là chân lý, là đường và là sự sống. Xin giúp con ý thức rõ ràng hơn về cái xấu xa của lòng kiêu căng tự phụ và mọi hình thức giả hình để được khen ngợi, để lên mày lên mặt khinh rẻ người khác. xin ban cho con một tâm hồn khiêm tốn để nhận ra cái nghèo thực sự của bản thân con và sự bần cùng của tính kiêu ngạo. Xin đừng để con quá mù quáng dại dột, chạy theo những hào nhoáng bên ngoài, nhưng biết quan tâm đến con người thật bên trong. Xin cho con đừng bao giờ quên lời cảnh cáo của Chúa trong cuộc sống của con. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.